Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 28 với đề tài Các thân hữu của Phao-lô tại Philip, căn cứ trên thư Philip, chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bức thư Philip bộc lộ nỗi niềm tâm sự của Phao-lô cho một hội thánh, gồm những người ông đã dìu dắt đến với Chúa và được ông tiếp tục gây dựng niềm tin. Sau các lời khuyên bảo và cảnh cáo nhóm người theo khuynh hướng sai lạc, Phao-lô hướng về đa số tín hữu là những người thân yêu trong Chúa. Ông đưa ra một lời kêu gọi chung, rồi đặc biệt lưu ý đến bốn thân hữu tại Philip, khuyến cáo và khích lệ họ. Phao-lô viết: "Thưa các anh em yêu quý, là những người tôi yêu mến và mong mỏi gặp mặt, anh em chính là niềm vui và vòng hoa chiến thắng của tôi. Anh em yêu quý, hãy vững vàng trong Chúa. Tôi nài xin hai chị Evody và Syntyche hãy giải hòa với nhau trong Chúa. Yêu cầu anh, người đồng sự chân chính của tôi, hết sức giúp đỡ hai chị ấy, vì họ từng lao khổ trong công cuộc truyền bá phúc âm, từng cộng tác với Clement và các bạn đồng sự khác của tôi, những người đã được ghi tên vào sách sự sống." Bốn thân hữu của Phao-lô đang sống tại thành phố Philip, xứ Macedon là Evody và Syntyche, một người đồng lao của Phao-lô tại Philip không được nêu danh, và Clement. Muốn tìm hiểu ba câu kinh thánh xúc tích vừa đọc, chúng ta chỉ cần nắm vững bốn động từ: đứng vững, hiệp một ý, giúp đỡ và ghi tên trong câu ghi tên vào sách sự sống. Thứ nhất, tất cả các tín hữu hãy đứng vững trong Chúa. A nhỏ, sứ đồ Phao-lô kêu gọi tất cả các tín hữu trong hội thánh Philip cần phải đứng vững vì các tín hữu đang bị nhiều mối đe dọa có thể làm cho họ vấp ngã. Một mối đe dọa của các giáo sư giả Do Thái muốn kéo các tín hữu quay về với Do Thái giáo vì họ chủ trương cách sai lạc rằng phải giữ các giáo luật và các thánh lễ mới được cứu rỗi, mặc dầu đã tin Chúa cứu thế. Philip chương 2 từ câu 2 đến câu 3. Mối đe dọa thứ hai là do một số tín hữu vô kỷ luật gây ra. Nhóm này chủ trương rằng đã tin Chúa là được tự do, muốn làm gì thì làm, cứ việc thỏa mãn xác thịt và tư dục. Họ không biết rằng người theo Chúa được giải thoát khỏi tội lỗi và được tự do, nhưng không một người nào theo Chúa mà dám lạm dụng tự do để thỏa mãn xác thịt và làm cớ vấp phạm cho người khác. Người theo Chúa được Ngài giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi và luật pháp tôn giáo Môi-se bởi luật của Thánh Linh sự sống. Thư La Mã chương 7 và chương 8 đã ghi: "Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi tân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là cứu Chúa chúng ta. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết." La Mã từ chương 7 câu 25 đến chương 8 câu 2. Người theo Chúa là người sống theo tiêu chuẩn thánh thiện của Chúa cứu thế, sống như công dân nước trời, sẵn sàng chờ đón Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm. Philip chương 3 từ câu 17 đến câu 21. Tiến bước theo Chúa giữa hai hố thẳm của các chủ trương sai lạc, người theo Chúa phải đi một con đường thẳng tắp, không xoay qua bên hữu hay bên tả. Hay nói theo cách Phao-lô trong chương 3, người theo Chúa quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ngày nay, Chúa Thánh Linh vẫn kêu gọi tất cả anh em tín hữu khắp nơi hãy đứng vững trong Chúa. Hãy thận trọng kẻ vấp chân mà té vào các hố thẳm nhan nhản hai bên con đường thẳng của Chúa. Dù các hố thẳm diệt vong ấy được ngụy trang khéo léo bất cứ dưới hình thức nào, lời Chúa là ánh sáng sẽ giúp bạn thấy rõ sự thật, phân biệt chân giả và tránh được tất cả các hố thẩm ấy. B nhỏ, Phaolô gọi anh em tín hữu là người yêu dấu, thân thiết, là niềm vui và vương miện của ông. Đối với người phục vụ Chúa, không có ai yêu dấu hơn, gần gũi thân mật hơn là những anh em tín hữu đồng tâm, đồng chí sống cho Chúa cứu thế. Họ thân thiết hơn anh chị em ruột thịt, vì cùng được dòng huyết của Chúa cứu thế Giê-xu ràng buộc với nhau và với người phục vụ Chúa. Giữa mọi gian khổ, nếp sống họ, công tác họ đem lại niềm vui mừng cho người phục vụ Chúa. Đến ngày gặp Chúa, họ là bằng chứng về thành quả của người phục vụ Chúa, làm vinh dự như một chiếc vương miện cho người đã dìu dắt họ đến với Chúa, gây dựng đức tin cho họ. Thứ hai, tín hữu đang bất hòa, hãy hiệp một ý với nhau. Để chứng tỏ tinh thần không thiên vị, Phao-lô nhắc tên theo thứ tự mẫu tự, Evodi đến Sinchica và dùng cùng một động từ khuyên cho mỗi người. Evodi có nghĩa là hương thơm, hương vị ngọt ngào. Sinchica có nghĩa là ôn hòa hay may mắn. Cả hai bà đều góp phần chiến đấu cho phúc âm. Họ đã tranh đấu để giới thiệu Chúa cứu thế Giê-xu cho gia đình, bạn hữu và cả những người xa lạ. Họ đã cùng Phao-lô chịu khổ vì phúc âm, giúp cho hội thánh phát triển giữa sự chống đối, phá hoại của những người ghen ghét phúc âm. Tuy nhiên, có sự bất hòa xảy ra giữa hai bà. Không ai rõ vì lý do nào. Có người cho rằng họ bất hòa về một giáo lý không quan trọng cho sự cứu rỗi. Ngày nay, một số người cũng bất hòa với nhau về những chi tiết không quan trọng đối với sự cứu rỗi. Ví dụ, làm lễ báp têm theo nghi thức nào? Dùng nước làm báp têm bằng cách nào? Người tín hữu cầu nguyện có nên nói tiếng lạ hay không? Giữ lễ Giáng sinh vào ngày nào? Điều quan trọng không phải là nghi thức, là giữ ngày, tháng, là dùng ngôn ngữ hay tiếng lạ. Điều quan trọng cho sự cứu rỗi là phải đồng chết, đồng sống với Chúa. Điều quan trọng là được Chúa ngự vào lòng ta và sống trong ta. Điều quan trọng là được đầy dẫy Thánh Linh để làm chứng cho Chúa. Có người cho rằng hai bà bất hòa vì cả hai đều sốt sắng hoạt động cho hội thánh, nhưng vì không đồng ý về phương pháp làm việc. Nếu như thế thì thật là đáng tiếc. Chúa Thánh Linh ban cho mỗi tín hữu một ân tứ đặc biệt để gây dựng hội thánh. Tùy theo ân tứ ấy, mỗi tín hữu có thể dùng một hay nhiều phương pháp thích hợp để truyền bá phúc âm, hướng dẫn học thánh kinh, dạy dỗ các thiếu niên hay thiếu nhi. Mỗi người một phương pháp khác nhau, không ai hơn ai, nhưng tất cả đều gây dựng thân thể của Chúa cứu thế. Sao lại bất hòa nhau vì lý do đó? Phao-lô kêu gọi Evodi và Sinchica, cũng như tất cả các tín hữu đang bất hòa chia rẽ, hãy hiệp một ý với nhau trong Chúa. Thật khó hiệp một ý với nhau, nhưng khi hai bên cùng đến với Chúa, tìm ý Chúa và đầu phục ý Chúa, thì đương nhiên hiệp một ý với nhau. Thứ ba, hãy giúp đỡ các tín hữu đang bị mối bất hòa chia rẽ. Phao-lô bảo người mà ông gọi là người đồng sự chân chính của tôi, hãy giúp đỡ hai người ấy. Theo nguyên tắc, Phao-lô gọi người này là bạn cùng mang ách theo hình ảnh Chúa cứu thế Giê-xu dùng trong câu hãy mang ách của ta và học theo ta. Từ này chỉ về một người đầy tớ Chúa, một người chăn bầy, đang coi sóc bầy chiên của Chúa. Có người tin rằng đây chính là bác sĩ Luca, người bạn đồng lao của Phao-lô. Theo sách Công vụ các sứ đồ, sau khi thành lập hội thánh Philip, Phao-lô lên đường truyền giáo ở các thành phố khác xứ Macedon, Hy Lạp. Nhưng Luca không đi theo, hàm ý Luca ở lại Philip để hướng dẫn hội thánh. Đứng trước những mối bất hòa chia rẽ trong hội thánh, người chăn bầy không thể làm ngơ, khoanh tay ngồi đó, để mặc cho tình hình ngày càng trầm trọng. Người chăn bầy ngoài sự cầu thai, phải giúp đỡ, phải bắt tay vào việc, phải giải hòa đôi bên theo sự dìu dắt của Chúa Thánh Linh. Trong hội thánh cũng có nhiều người, tuy không được phong chức thánh là mục sư, truyền đạo, nhưng cũng ý thức trách nhiệm đối với đoàn thể hội thánh. Các tín hữu đó có thể nhờ Chúa Thánh Linh mà hòa giải anh chị em. Lời Chúa cứu thế cảm thúc chúng ta, phúc cho người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thứ tư, tất cả các tín hữu thật đều đã được ghi tên vào sách sự sống. Phao-lô viết, tôi này xin hai chị Evodi và Sinchica hãy giải hòa với nhau trong Chúa, yêu cầu anh, người đồng sự chân chính của tôi, hết sức giúp đỡ hai chị ấy, vì họ từng lao khổ trong công tác truyền bá phúc âm, từng cộng tác với Clement và các bạn đồng sự khác của tôi, những người đã được ghi tên vào sách sự sống, Philip, chương 4, từ câu 2 đến câu 3. Phao-lô đang nói đến Evodi và Sinchica, bây giờ ông thêm tên Clement, và nhận thấy không thể nào kể tên từng người một, chắc vì số người này quá đông nên ông viết tiếp, và các bạn khác đồng làm việc với tôi, đều đã được ghi tên vào sách sự sống. Từ liệu người đồng lao, dịch sát nghĩa đen của nguyên tắc Clement có nghĩa là khoan hồng. Clement chỉ được Kinh Thánh nhắc đến một lần duy nhất ở đây thôi, nên chúng ta không biết rõ về ông, chỉ biết ông là một tín hữu của hội thánh Philip và là một người đồng làm việc với Phao-lô. Điều đáng lưu ý là Tất cả những người đồng làm việc với Phao-lô và được ghi tên trong sách sự sống mà Phao-lô nhắc đến trong đoạn văn này đều là tín hữu chứ không phải là hàng giáo phẩm, ngoại trừ một người chăn bầy được gọi là bạn đồng lao chân chính. Ghi tên trong sách sự sống là một thành ngữ thánh kinh dùng để nói đến sự bảo đảm chắc chắn cho tất cả những người tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu nên được giữ phần vào sự sống đời đời. Họ thuộc về gia đình Đức Chúa Trời, Chúa biết họ từng người một, từng tên một, họ được ghi danh và tuyên danh bởi Chúa hằng sống, và danh sách ấy không bao giờ bị sửa đổi hay gạch bỏ. Điều này nhắc ta nhớ đến Môi-se, người yêu dân, yêu nước, cầu xin Chúa cứu dân tộc mình, cho dân sự khỏi bị hình phạt, nhưng được trường tồn hạnh phúc. Ông cúi đầu này xin tha thiết. Nếu không được, xin Chúa xóa tên con khỏi sách sự sống cho rồi. Và lời cầu thay của Môi-se cho dân tộc đã được Chúa nhậm lời. Bảo Kinh Thánh theo thư Philip chương 4, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 với đề tài Vui mừng trong Chúa, phần 1, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giống Giê-xu.